Nhân đạo chí tôn, chương 1147, hắc thủ sau màn 2, góc truyện audio.com. Khương Y Kỳ kinh nghi bất định, trong lòng mơ hồ có chút vui mừng, vội vàng nói. Có ngươi giúp ta quả thật là tốt, nhưng nếu ngươi vì vậy mà bị tiên thiên đế quân nhìn thấu thân phận. Hắn không nhìn thấu được, Trung Nhạc lắc đầu, đối mặt với tiên thiên đế quân, hắn đã có 10 phần nắm chắc ẩn giấu được thân phận phục hy thị của chính mình. Chỉ cần qua được cửa ải tiên thiên đế quân này, như vậy sẽ có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Y Kỳ huynh, ta cần phải bế quan một đoạn thời gian. Nếu tiên thiên đế quân phái người tới đây, người thông chi ta một tiếng, ta sẽ lập tức xuất quan. Trung Nhạc vừa luyện hóa tiên thiên truyền đạo đan, vừa tiến vào sâu bên trong nhân hoàng điện. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới sâu bên trong nhân hoàng điện. Trong mi tâm hắn bay ra mấy đạo văn lộ đồ đằng phức tạp ấn về phía một mặt vách đá. Đám văn lộ đồ đằng kia bay vào bên trong vách đá, biến mất không thấy đâu nữa. Vách đá từ từ mở ra, lộ ra không gian bên trong. Trung Nhạc cất bước đi vào, chỉ thấy nội bộ vách đá này có thiên địa khác, từng hàng giá sách sắp xếp chỉnh tề. Phóng mắt nhìn lại, không thấy được điểm cuối. Những giá sách nơi này mênh mông như biển, trên kệ bày từng quyển hồ sơ, số lượng càng là vô cùng kinh người. Nếu đặt những hồ sơ này chung một chỗ, sợ rằng có thể chất đầy mấy khỏa tinh cầu. Đây là một trong những di sản Nông Hoàng lưu lại cho hắn, thư khố nhân hoàng. Trung Nhạc cất bước tiến về phía trước, di chuyển giữa những giá sách. Qua không bao lâu, hắn đã đi tới trung ương thư khố. Chỉ thấy nơi này không có bất kỳ giá sách nào, cũng không có bất kỳ thư tịch gì, chỉ có từng sợi tơ mỏng. Những sợi tơ chi chi chít chít là do vô số quẻ âm quẻ dương thuần túy cấu thành, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, xen kẽ giao thoa. Cái gọi là hỗn loạn như ma so với màn tràng cảnh trước mắt quả thật chính là bé nhỏ không đáng kể. Những sợi tơ do quẻ âm quẻ dương cấu thành này nhiều tới mấy ức vạn, các loại đầu mối xen kẽ hỗn tạp khó có thể mở ra. Trung Nhạc đi tới chính giữa đám sợi tơ, ngồi xếp bằng xuống, đột nhiên cắt ngang lồng ngực, từng giọt máu tươi bay ra. Mỗi một giọt máu tươi rơi xuống đất liền biến thành một gã Trung Nhạc. Cũng không lâu lắm, đã có mấy chục vạn gã Trung Nhạc rơi xuống đất, từng tên chạy về phía đám giá sách kia, mở ra hồ sơ nhanh chóng lướt xem. Đám hóa thân máu tươi của Trung Nhạc chia nhau xem quần thư. Mà mi tâm của bản thể Trung Nhạc lại có từng sợi tơ văn lộ đồ đằng do quẻ âm quẻ dương cấu thành bay ra, tương giao với những sợi tơ khác, xen kẽ giao thoa. Cuộc đời của thiên đế và tiên thiên đế quân ta đã xem xét qua, chỉnh lý ra mạng lưới nhân quả này, hiện tại nên chỉnh lý mạng lưới nhân quả của các tộc các thánh địa rồi. Trung Nhạc thấp giọng nói, hắn đang thôi diễn, tiến hành một trận thôi diễn vô cùng to lớn. Phương pháp thôi diễn quẻ âm quẻ dương của hắn chính là dùng biện pháp kéo tơ bóc kén. Sau khi Nông Hoàng qua đời, Liệt Sơn Thị Khương Y Kỳ trưởng quản nhân hoàng điện, thư khố nhân hoàng, trong nhân hoàng điện nội tàng đủ các loại hồ sơ tạp nham, đều là do Nông Hoàng lưu lại. Trong đám hồ sơ này ghi lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong tinh vực Tử Vi, trong đó có rất nhiều ghi chép liên quan tới tiên thiên đế quân và đương kim thiên đế, ghi chép lại mỗi một hành vi lời nói của tiên thiên đế. Góc truyện audio.com, quân và thiên đế, Trung Nhạc chính là đã xem lướt qua những hồ sơ này một lần, biến những ghi chép nhân quả trong đó thành từng sợi tơ nhân quả, do quẻ âm quẻ dương cấu thành. Lúc đó, cuộc chiến tranh đoạt vị trí nhân hoàng còn chưa kết thúc, Trung Nhạc đã ngồi bế quan trong tòa thư khố này, dùng thời gian mấy tháng liên tiếp toàn bộ những sợi tơ nhân quả do quẻ âm quẻ dương cấu thành lại với nhau, từ trong các loại đầu mối kéo tơ bóc kén, luyện thành mạng lưới nhân quả rắc rối phức tạp to lớn khôn cùng này. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại, Nông Hoàng tại thế hơn 6 vạn năm, đi tới Tử Vi hơn 5 vạn 6 ngàn năm đằng đằng. Những sự kiện lớn lớn nhỏ nhỏ phát sinh tại tinh vực Tử Vi trong thời gian 5 vạn 6 ngàn năm này nhiều tới ức vạn kế. Mà trong đó, những sự kiện liên quan tới tiên đế và tiên thiên đế quân đã có hơn 10 ức rồi. Hắn chính là chỉnh lý ra hơn 10 ức sự kiện này, biến thành những sợi tơ nhân quả, lần theo dấu vết tơ nhện, phát giác tiên thiên đế quân có dã tâm xưng đế, mà thiên đế cũng vô cùng đề phòng hắn, vì vậy đã định ra kế sách dựa vào tiên thiên đế quân. Sau đó mới có rất nhiều sự tình như Khương Y Kỳ chịu đòn nhận tội bên ngoài tiên thiên cung, nhân tộc hiến bảo vật chia rẽ quan hệ giữa thiên đế và tiên thiên đế quân. Có thể nói, hiện tại quan hệ giữa thiên đế và tiên thiên cung gần như cắt đứt thế như nước lửa, khởi nguyên chính là mạng lưới nhân quả thật lớn này. Nếu như có thể đem tất cả mọi chuyện phát sinh tại tinh vực Tử Vi trong 5 vạn 6 ngàn năm qua đều biến thành một mạng lưới nhân quả cực kỳ khổng lồ, Trung Nhạc sẽ có thể điều khiển toàn bộ thế lực Tử Vi, làm một cái hắc thủ sau màn, thao túng tất cả thế lực của tinh vực Tử Vi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ là hồ sơ Nông Hoàng lưu lại quá nhiều, chỉ riêng Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân đã có nhiều sợi tơ nhân quả như vậy. Nếu liên lụy tới toàn bộ các đại thế lực thần tộc ma tộc tất cả các cường giả trong tinh vực Tử Vi, vậy số lượng tính toán chính là một con số trên trời, các loại nhân quả vô cùng phức tạp, căn bản không phải sự tình Trung Nhạc trước mắt có thể làm được. Hiện tại cái mà hắn muốn chỉnh lý chính là mạng lưới nhân quả giữa các thánh địa của các tộc thần ma, để cho chính mình vị hắc thủ sau màn này có thể kích thích ân oán của chư thiên chư địa. Nghĩ muốn chỉnh lý ra mạng lưới nhân quả này, vậy thì cực kỳ khó khăn rồi. Các loại quan hệ nhân quả dây dưa, hơn nữa thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Mặc dù năng lực thôi diễn của hắn kinh người, cũng cảm giác được vô cùng gian khổ, thường xuyên trí tuệ cạn kiệt. Trưởng khống hết thảy nhân quả thương sinh của tinh vực Tử Vi, cho dù là Thiên Đế cũng không có khả năng có tinh thần khổng lồ như vậy, trí tuệ thâm thúy như vậy. Tân Hỏa trong thức hải Trung Nhạc đột nhiên nói, Nhạc tiểu tử, ngươi căn bản không thể nào làm được một bước này. Nếu thật sự có người có thể làm được một bước này, đó chính là thế gian vô địch rồi, không có khả năng có tồn tại bậc này. Trung Nhạc lắc đầu, nói, cái mà ta cần cũng không phải là trưởng khống nhân quả thương sinh, chỉ là thúc đẩy, để cho trận tranh đoạt giữa Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân sớm diễn ra, lại lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho càng kịch liệt hơn một chút mà thôi. Tân Hỏa thoáng dùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ. Những kẻ, gocchuyenaudio.com. Thừa kế trước đây đều là hạng người quang minh lỗi lạc, hào hiệp trượng nghĩa. Mà Nhạc tiểu tử lại có một loại tiềm chất hắc thủ sau màn khuấy động phong vân. Gia hỏa này nói chính mình muốn hành tẩu giữa quang minh và hắc ám, hiện tại xem như là đã làm được rồi. Hắc hắc thật kích thích a. Vô số hóa thân máu tươi của Trung Nhạc chạy loạn giữa từng cái giá sách đọc xem quần thư. Trải qua nửa tháng, đã có thêm mấy trăm vạn sợi tơ nhân quả xuất hiện. Mà lúc này, Viêm Hoàng Khương Y Kỳ chợt truyền âm tới, nói. Sứ giả đế quân đã tới. Bản thể Trung Nhạc đứng dậy. Từng đạo hóa thân máu tươi nhao nhao biến mất, hóa thành từng giọt máu tươi bay trở về, biến mất vào trong vết thương trên lồng ngực hắn. Đạo vết thương kia cũng nhanh chóng khép lại. Trung Nhạc cất bước đi ra khỏi thư khố nhân hoàng. Cách chương.